để cho Thiên Thượng nhắc nhở chúng ta một vài điều. Thứ nhất, chúng ta nhớ đến trò. Chúng ta là trò bụi. Chúng ta sẽ trở lại trò bụi. Hay cách khác, chúng ta có thể nói là như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là cát bụi trở về cát bụi. Mùa cho cũng là mùa nhắc nhở chúng ta một điều, đó là sự ăn năn. Mà suốt những bài hát, suốt những điều mà chúng ta cùng nhau suy gẫm ngày hôm nay nói lên sự ăn năn. Sự ăn năn là cái điều gì đó mà là đầu tiên và khởi đầu. Đây là sứ điệp chính mà hội thánh rao giảng. Nếu mà Chúa có sứ điệp gì với chúng ta, nếu mà Chúa có muốn nói gì với anh chị em, thì có lẽ là cái điều đầu tiên và điều chính mà Ngài muốn nói chúng ta là hãy ăn năn. Không những cho mỗi chúng ta mà cả thế giới này, cả nhân loại, hãy ăn năn. Chúng ta đang đối diện với chiến tranh, chúng ta đang lưu ý về chiến tranh ở Ukraine. Chúng ta thấy được những cái nỗi niềm. Chúng ta không nói về chính trị, không nói ai đúng ai sai. Chúng ta chỉ thấy đến những cái nạn nhân, sự chết chóc. Chúng ta thấy được con người cần ăn năn. Gần chúng ta hơn, ngay Sacramento này thứ hai vừa rồi thì có một người cha bắn súng tới bắn ba người con gái và bắn một người giúp để mà ông có được thăm. Tại vì khi mình có những trắc trở với lại vợ chồng thì luật pháp phải can thiệp. Mà luật pháp can thiệp thì bây giờ vì sợ ẩu đả, vì sợ hại nhau cho nên phải có một người giúp cho có thể người cha hay người mẹ gặp con. Và người cha này không những giết ba người con, giết luôn cả cái người mà giúp cho mình. Và chúng ta biết được là mình, con người phải ăn năn. Chúng ta nhìn chung quanh thì chúng ta thấy con người chúng ta phải ăn năn. Xưa nay Chúa vẫn có một sứ điệp cho chúng ta mà thôi. Các tiên tri cũng nói đến sự ăn năn. Chúng ta coi tiên tri Ezechiel ở trong Ezechiel 18 câu 30 thì nói với dân sự là hãy ăn năn, hãy từ bỏ tất cả những vi phạm của các người. Chúng ta nhớ đến Giăng Báp-tít là người đi trước Chúa Giê-xu, con trời. Trước khi con trời đến thì cũng có một sứ giả sẽ tới nói chúng ta. Và Giăng Báp-tít cũng nói là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúa Giê-xu sắp sửa xuống. Và khi Chúa Giê-xu xuống thì sứ điệp đầu tiên của Chúa vẫn là vậy. Hãy ăn năn và tiếp nhận phúc âm. Phúc âm là con trời thương yêu chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải ăn năn và phải tiếp nhận phúc âm. Khi Phi-rơ là sứ đồ của Chúa bắt đầu rao giảng lời Chúa thì cái bài giảng đầu tiên cũng nói đến là hãy ăn năn và nhận lễ báp tem hầu cho anh chị em được tha thứ và được thánh linh của Chúa. Và Phao-lô người truyền giáo cho Chúa đi tới với người ngoại, tới với người như chúng ta là người ngoại không phải người Do Thái, thì Phao-lô cũng nói như vậy: Chúa ra lệnh cho mọi người mọi nơi để ăn năn. Một sứ điệp mà thôi cho nhân loại chúng ta. Dĩ nhiên là có nhiều điều khác Chúa muốn nói với mình, nhưng mà tiên quyết và quan trọng là ăn năn. Cho nên chúng ta thấy sự quan trọng của ăn năn. Chúng ta có thể tương tự như vậy: ăn năn là đưa chúng ta đến ngưỡng cửa của nước trời. Không có ăn năn không có thể được trước ngưỡng cửa. Ăn năn có nghĩa là chúng ta mở tay ra để nhận ơn phước dư dật từ Chúa. Mỗi lần anh chị em nhìn tay của mình nhớ là hãy ngửa ra cho Chúa, đó là ăn năn. Và nói cách khác, không có thể nào được vào thiên đàng nếu chúng ta không ăn năn. Không cách nào, không cách nào. Tu thân tích đức bao nhiêu, chịu khốn khổ bao nhiêu, đốt người, đốt chính mình để cho cái nghèo hay gì đó mà chúng ta không có sự ăn năn cho cá nhân mình thì chúng ta không được vào nước trời. Ăn năn thật có nghĩa là gì? Anh chị em là người tin kính Chúa, anh chị nên rành cái này, nên sành cái này. Không, tôi không muốn anh chị em sành ăn, không muốn anh chị em rành nhạc gì hết. Anh chị em sành rành một điều mà thôi. Ăn năn là gì? Để anh chị em có thể được phước của Chúa. Có hai người mà chúng ta cùng nhau học ở trong Kinh Thánh để biết được sự ăn năn. Hai vị đều là vua hết. Chúng ta không phải là vua, nhưng mà chúng ta cũng học được ở nơi các nhà vua. Một là vua David, một nhà vua bày tỏ lên cái sự ăn năn chân thực của một con cái Chúa. Và một nhà vua nữa là vua Saul. Vua Saul cho chúng ta thấy được ăn năn giả là gì. Ăn năn giả là gì? Chúng ta phải cẩn thận, tại vì chúng ta đôi lúc thấy mình giống Saul hơn là giống David. Có một điều hai người này đều chung với nhau hết đó, là hai người này đều từng đã nói với lại tiên tri của Chúa là tôi có tội. Rồi cẩn thận ha, mình là những người tới nhà thờ, chắc chắn mình đã nói tôi có tội. Tôi chỉ nghe thôi. À, bên anh em Công giáo chúng ta thì ưa có bài cầu nguyện lặp đi lặp lại đó. Lỗi tại tôi mọi đàn đó ha. Thì là ai trong chúng ta kẻ tin kính cũng đã nói đâu đó. Tội, tôi có tội, tôi xưng tội. Chúng ta hát những bài hát xưng tội. À, nhưng mà anh em cẩn thận. Hai người đều nói là xưng tội, có tội. Nhưng mà chỉ có một người là ăn năn chân thật. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thực sự ăn năn. Trong Samuel thứ 2 đoạn 12 câu 13 thì vua David thú nhận với ông tiên tri Nathan, tôi có tội với Chúa. À, ông bị đối chức, phạm tội với Bathsheba, giết Ura, và ông nói tôi có tội với Chúa. Tiên tri Samuel cũng đối chức với vua Saul, thì vua Saul cũng thú nhận với ông Samuel rằng là con có tội, con đã vi phạm mạng lệnh Chúa và lời ông dạy. Nếu mà ai nói rõ hơn nữa thì ông vua Saul là người còn nói rõ nữa là con có tội với Chúa, con vi phạm Ngài và không có nghe theo điều luật lệ của tiên tri. À, nhưng mà chỉ có một người chân thực ăn năn mà thôi. Ăn năn thật là gì? Ăn năn thật đầu tiên là tiếp nhận hoàn toàn cái sự kết án về tội mình. Tiếp nhận hoàn toàn cái sự kết án về tội của mình. Thay vì chúng ta có thể đổ lỗi, có thể viện cớ này kia. Cho nên một trong điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý trên chính đời sống mình đó, là chúng ta cần có sự ăn năn thật, có nghĩa là tiếp nhận hoàn toàn sự kết án về tội của mình. Saul thì không phải như vậy. Khi mà Samuel nói với Saul là con đã không có làm theo điều mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hàng sống, thì ông nói như vậy. Saul đáp, chúng ta coi trong câu 11 câu 12, con thấy binh sĩ bỏ con đi tản mát và con không có đến theo, và ông cũng không đến theo như đã hẹn. Ngoài ra quân Philistine đã tụ tập tại Mitna. Bấy giờ con nghĩ quân Philistine chắc sẽ kéo xuống kinh ganh đánh chúng con, và chúng con chưa cầu xin ơn Chúa nên con buộc lòng phải dâng tế lễ toàn thiêu. Vua Saul được làm vua nhưng mà không được làm thầy tế lễ, không có được dâng của lễ cho Chúa, phải đợi tiên tri tới để mà dâng của tế lễ. 7 ngày là hẹn. Ngày thứ 7 ông bắt đầu lo, tại vì quân đội đang sửa soạn vàng để mà đánh nhau. Bây giờ quân đội càng ngày càng lâu, càng đợi thì càng gì? Càng sợ. Tại vì thực ra có nhiều cái điều mà họ sợ. Bên kia thì có vũ khí tối tân, bên đây thì không có. Hơi giống như Ukraine với lại Nga Xô bây giờ. Một bên thì, mà hai bên đều dàn quân hết. Và 7 ngày rồi, không có đụng đẩy gì hết. Thì bên đây bắt đầu lo. Bắt đầu lo, vua cũng lo. Cho nên vua Saul mới dâng của lễ. Tuy là đó là nghịch lại lời của Chúa. Thì khi ông dâng xong cái ngày thứ 7 á, thì Samuel lại tới. Và Samuel nói tại sao con lại làm điều nghịch với lại Chúa dạy? Thì ông nói như vậy, con thấy binh sĩ bỏ con, hoàn cảnh Chúa ơi, hoàn cảnh. Ồ, bao nhiêu người chúng ta khi chúng ta phạm tội chúng ta nói hoàn cảnh Chúa ơi, và ông cũng không đến theo hứa, mà con không thấy Chúa làm việc như con nghĩ Chúa sẽ làm. Ông tiên tri không có tới như là sớm hay là gì đó. Ngoài ra quân Philistine đã tụ tập, hoàn cảnh nó đang đưa đẩy con. Bây giờ con nghĩ quân Philistine chắc sẽ kéo xuống kinh ganh đánh, và con có lý do tốt, con muốn cầu ơn Chúa thôi. Ôi bao nhiêu chúng ta dùng hoàn cảnh của mình nói là con phải như vậy thôi Chúa ơi. Nhưng bất thập toàn, ai cũng có lỗi. Và chúng ta thực sự không có tiếp nhận hoàn toàn cái sự kết án của Chúa về tội mình. Con đã vi phạm mệnh lệnh của Chúa. Khi mà ông bị đối chức như vậy á, thì có một điều nữa chúng ta lưu ý là sau khi đối chức xong, xong rồi Samuel đứng dậy và đi. Không có cái sự phản ứng của Saul. Yên lặng. Đôi lúc chúng ta phạm tội mà chúng ta im. Chúng ta im. Có lẽ tại vì chúng ta nghĩ là Chúa không biết. Hoặc có lẽ chúng ta nghĩ là thôi để yên đi. Thì sau đâu giờ đó Chúa cũng bỏ qua thôi. Nhưng mà không. Ăn năn thật không có yên trước mặt Chúa. Một điều nữa chúng ta lưu ý về ăn năn chân thực là không có chống lại cái lời quở trách của Chúa cho mình, không có chống nghịch lại cái lời quở trách của Chúa. Vua Saul sau đó sau chuyện này ông phạm lỗi, nhưng mà Chúa vẫn trong sự nhẫn từ nhẫn nại của Chúa, Chúa cho ông cơ hội. Chúa nói là quay về con mang quân đi đánh dân Amalek, và đây là thánh chiến. Anh chị em có nhiều câu hỏi về thánh chiến nhưng mà đừng có hỏi bây giờ. Thánh chiến có nghĩa là gì hết. nam nữ ấu trẻ thú vật giết hết, vàng bạc đốt hết, cái gì cũng diệt hết. Thánh ha, nghĩa là Chúa là thánh mà Chúa muốn hủy diệt, Chúa hủy diệt hết. À, nhưng mà con người chúng ta bây giờ nên, người ta đừng có nên dùng bây giờ là thánh chiến ha, tại vì mình không phải vậy, mình không có thánh, mình không có thánh. Và vấn đề ở đây rất là rõ ràng là vua Sa-lơ làm Chúa phó dân Amalek cho vua Sa-lơ, mà vua Sa-lơ đánh xong á thì không có làm theo ý Chúa, diệt hết, tại vì là thánh chiến, là Chúa muốn diệt chứ không phải là mình muốn diệt. Và Chúa là đứng công chính cho nên Chúa diệt là diệt hết chứ không phải Chúa diệt để mà có lợi. Nhưng mà bây giờ có chuyện khác. Vua Sa-lơ thưa với ông Sa-mê-en rằng, Sa-mê nói là tại sao con lại vi phạm lời Chúa? Thì ông Sa-mê mới trả lời, đây là chống lại lời quở trách của Chúa. Nhưng con có vâng lời Chúa, lên đường làm trọn sứ mạng Chúa giao. Con đem Aga vua dân Amalek về đây, còn dân Amalek con đã diệt hết rồi. Xong rồi Sa-lơ mới hỏi ông, vậy còn tiếng bê, tiếng bò là gì vậy? Đôi lúc chúng ta phạm tội với Chúa nhưng mà chúng ta lại chống Chúa. Không những là chúng ta nói vì hoàn cảnh đưa đẩy, mà chúng ta nói là chúng ta có lý do chánh đáng. Có lý do chánh đáng. Con làm nửa chừng, con có ý con làm, con đã làm rồi nhưng mà con chưa làm hết thôi Chúa ơi. Xin ăn năn thật, chấp nhận lỗi lầm của mình. Mình đã không có làm theo ý Chúa. Sự ăn thực không có viện cớ, không có viện lý do. Mình phải nhận là mình có lỗi với Chúa. Đôi lúc chúng ta chống lại lời quở trách của Chúa tại vì những cái lợi nào đó trong cuộc đời của mình, những cái gì đó mà chúng ta coi nó là quan trọng thay vì chúng ta vâng phục Chúa. Ôi xin Chúa giúp cho tôi và cho anh chị em chân thực ăn năn trước mặt Ngài. Có một điều nữa mà chúng ta có thể làm là chúng ta có thể nhận tội lỗi của mình nhưng mà miễn cưỡng mà không chịu trách nhiệm. Chúng ta miễn cưỡng nhận nhưng mà không có chịu trách nhiệm lắm. Vua Sa-lơ trong câu 24 nói vậy, vua Sa-lơ thú nhận với ông Sa-mê-en rằng con có tội. Con đã vi phạm mệnh lệnh Chúa và lời ông dạy vì con sợ các binh sĩ nên nghe theo lời họ. Không muốn chịu tội một mình, nghe cái gì người khác được. Mục sư kéo chấp sự hay trưởng lão hay vợ kéo chồng hay là gì, chúng ta kéo nhau không, mình với Chúa một mà thôi. Chúa chết trên thập tự giá cho mình và mình nói diện với Chúa một. Ôi đừng có miễn cưỡng nhận tội, đừng có không chịu trách nhiệm. Đôi lúc chúng ta đổ lỗi đủ thứ hết mà chúng ta không có nhận trách nhiệm cho chính mình. Một điều nữa, nếu mà chúng ta không chân thực ăn năn thì chúng ta sẽ làm một điều là chúng ta cố gắng giảm hậu quả tội lỗi và muốn mau trở lại bình thường thay vì chúng ta thực sự đối diện với tội của mình nghiêm túc. Sự khác biệt giữa ăn năn với lại sợ hậu quả nó rất là rõ. Chúng ta không thấy cảnh sát chúng ta chạy nhanh là chúng ta sợ hậu quả. Chúng ta không có phải sợ cái chạy nhanh. Đôi lúc chúng ta làm cái gì đó tại vì chúng ta sợ hậu quả và có cả kể cả là sợ sĩ diện. Nếu mình làm mà bị bắt xấu hổ. Nhưng mà chưa phải là ăn năn. Chúng ta có thể hối tiếc, ô chuyện này mình làm sai, nhưng mà không phải sợ cái sai mà mình hối tiếc là tại vì mình làm sai mà người khác bắt được cho nên bây giờ phải có hậu quả. Ôi xin Chúa giúp chúng ta đừng có làm điều này. Nhưng mà chúng ta chân thực đối diện với lại tội mình. Không có phải là chỉ muốn giảm cái hậu quả của tội lỗi, không có muốn cái sĩ diện mình mà thôi, nhưng chân chính đối diện với mình, với tội, với Chúa. Sa-lơ thì nói là Sa-lơ khi mà nhận tội xong nói bây giờ xin ông tha tội cho con và trở về với con để con sắp mình xuống thờ phượng Chúa. Chưa đó gì, chưa có giải quyết xong với Chúa thôi, nhưng mà bây giờ hơn muốn thờ phượng Chúa. Tại vì sao? Tại vì dân sự đang đợi. Dân sự đang đợi. Rồi không những là kẻ ngoại đạo lo sĩ diện, kẻ tin kính cũng lo sĩ diện. Cho nên chúng ta nhận biết là hối tiếc, xấu hổ, kể cả khi chúng ta xin lỗi cũng chưa hẳn là ăn năn. Chưa hẳn. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Vậy ăn năn chân thực là gì? Chúng ta mùa cho này, để cho này, và cả mùa là mùa chay, chúng ta cần hiểu sự ăn năn thực. Ăn thân nhật thứ nhất như chúng ta đã suy nghĩ với nhau là tiếp nhận hoàn toàn sự kết án về tội mình. Và chúng ta thấy điều này ở nơi David. Anh em về đọc hai bài thi thiên của David, hai bài cầu nguyện mà David nói lên sự ăn năn của mình. Thi thiên 32, thi thiên 51. Thi thiên 32 câu 5 nói như vậy: tôi đã thú tội cùng Ngài, không giấu tội ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các vi phạm tôi cùng Chúa, và Ngài đã tha thứ tội lỗi gian ác tôi. Chúng ta lưu ý, ông dùng đến ba cái từ để mà nói lên ông thú tội. Ông nói là tôi đã thú tội với Ngài, tôi không giấu, và tôi sẽ xưng. Công khai thành thật với Chúa, hậu quả như thế nào cũng mà con thật với Chúa và con công khai con có tội với Chúa. Nếu chúng ta coi phía trước câu 1, 2, 3, 4, câu 1, câu 2 thì nói phước cho ai mà Chúa tha thứ tội lỗi, phước cho ai mà không che lấp tội lỗi mình. Câu số 3, câu 4 thì nói như vậy: khi mà mình nín lặng thì chuyện gì xảy ra? Giống như Chúa ép xác mình, Chúa ép xương mình, xương tủy tôi nó rên, tôi không có sức sống. Đó là kẻ tin kính. Anh chị em phạm tội mà không thấy thẫn thơ như là con bướm bướm đậu lên con trâu á, anh chị em không biết có tái sanh hay không. Nhưng kẻ tái sanh luôn luôn bị cáo trách bởi Thánh Linh. Cáo trách, dù mình nói dối mà không hại ai hết cũng bị cáo trách. Mình làm cái này, ô thiên hạ đều làm hết Chúa ơi, cũng bị cáo trách. Tại vì anh chị em là thánh đồ của Chúa, được việc riêng ra cho Chúa. Tôi thú tội cùng Ngài, không giấu tội ác tôi nói tôi sẽ xưng các vị sự vi phạm tôi cùng Chúa, và Ngài đã tha thứ tội lỗi gian ác tôi. Ăn năn chân thực nghĩa là tiếp nhận hoàn toàn sự kết án về tội lỗi mình. Đó là bước 1 thôi, còn có 3 bước nữa anh chị em, thật nhanh. Bước thứ 2, ăn năn thực nghĩa là mình hối hận vì mình đã phạm tội cùng Chúa. Cùng Chúa. Chúng ta hối hận vì chúng ta phạm tội cùng Chúa. Đúng là tội chúng ta sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến vợ con, tội chúng ta ảnh hưởng đến người khác, tội chúng ta ảnh hưởng đến xã hội, tội chúng ta ảnh hưởng nhiều điều. Nhưng mà tội chúng ta chính ra cho kẻ tin kính, và đây là ăn năn với đức tin liên hệ với nhau, là chúng ta phạm tội cùng Chúa. Chúng ta sẽ phải nói rằng là điều này sai, con có tội, Chúa buồn. Luôn luôn có điều đó. Ở ngoài không biết Chúa thì nói là điều này sai, tôi có tội, nhưng mà không có liên hệ gì đến Chúa hết. Nhưng mà chúng ta là những kẻ tin kính, hiểu là thực ra chúng ta phải đối diện với Chúa, và Chúa là đứng đặt tiêu chuẩn công chính ở trên xã hội này. Chúa là đứng dựng nên tất cả những luật lệ. Những gì mà chúng ta vi phạm thì chúng ta vi phạm với Chúa. Cho nên trong Thi thiên 51 câu 4, David nói một điều rất là đặc biệt: tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi. Anh chị em yêu dấu, ông phạm tội ông phạm tội cùng Bathsheba. Ông cũng phải hơi ép bà đấy xíu á. Bà là người có chồng, nhưng mà ông diễn ông vua, ông cũng có nhiều cái thu hút hấp dẫn, nhưng mà ông là hơi ép bà về vấn đề tình dục, tôi nghĩ như vậy. Thứ hai, ông phạm tội, David phạm tội là giết Urơ chồng của Bathsheba ra trận. Lính của mình mà cho nó ra xong rồi rút về nhanh để cho nó chết. Ủa gì, phạm tội với Chúa mà thôi sao? Ông có tội với gia đình. Ông là vua, ông có vợ đàng hoàng, có con đàng hoàng, mà bây giờ ông phạm tội ngoại tình. Ông có tội với gia đình, ông mất danh dự gia đình. Ông có tội với lại dân sự. Ông là vua, Chúa cho quyền, dân sự tin tưởng ông làm điều công chính, mà bây giờ ông phạm tội tài dâm, giết tướng của mình. Ông có tội với dân sự. Mà tại sao ông lại nói là tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi? Tại sao ông nói như vậy? Tại vì khi chúng ta hiểu, biết, và khi chúng ta đối diện với Chúa, sự cao cả, vinh hiển, tốt lành, chí thánh của Chúa khiến tất cả mọi điều khác nhạt nhòa. Ông có tội với những điều khác, nhưng mà khi ông đối diện với Chúa và ông hiểu được Chúa là đứng chí cao, chí thánh, ông chỉ thấy Chúa mà thôi. Ông chỉ thấy là ông đã phủ nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống ông. Ông đã phạm lại sự thánh khiết tốt lành của Chúa, và ông đã khinh bỉ tình thương của Chúa cho mình. Bây giờ ông chỉ thấy Chúa thôi, và con thực sự phạm với Chúa rất nhiều. Tôi đã phạm tội cùng Ngài chỉ một mình Ngài mà thôi. Tôi đã làm điều ác trong mắt Ngài. Ôi, chúng ta phải hiểu điều này. Và đây là điều mà giúp cho David để mà thực sự chính thức ăn năn và có thể thay đổi con đường đời sống của mình. Tại vì khi chúng ta đối diện chân thật với Chúa, Chúa giúp chúng ta để chúng ta biến đổi. Điều thứ nhất, chúng ta cần phải nhận tội lỗi chúng ta hoàn toàn. Điều thứ hai, chúng ta cần phải biết là khi chúng ta phạm tội là chúng ta vi phạm với Chúa, chúng ta phải đối diện với Ngài. Điều thứ ba là chúng ta phải quay khỏi đời sống tội lỗi. Khi qua bên Úc á, thì tôi thấy một điều rất là đặc biệt là bên Úc á, đèn xanh đèn đỏ, họ bớt đèn xanh đèn đỏ nhiều lắm. Tại vì họ có cái gọi là roundabout, như là ai vô cũng phải đợi nhau hết, phải nhường. Ai trong trước thì phải nhường, ai trong trước nhường. Nhưng mà cái hình của roundabout nó cũng nhắc nhở tôi một điều á, là có cái dòng lẩn quẩn. Tới lúc mình phạm tội xong mình muốn ra khỏi tội mà ra không nổi. Bởi vậy nên nhiều người cứ nghiện ngập hoài. Nhiều người cứ nóng nảy hoài. Nhiều người kiêu ngạo mà không cẩn thận cứ kiêu ngạo hoài. Tại vì cái khó của chúng ta là dù là chúng ta biết là chúng ta sai, chúng ta giống như cái xe lửa chạy đường này, chúng ta biết là mình đi ngược đường, nhưng mà cho nó quay trở lại là chuyện khó đó nha anh chị em. Đúng không? Nó có đường rầy hết trơn rồi, cho cái xe lửa quay trở lại là chuyện khó. Cho nên để mà quay khỏi đời sống tội lỗi, chúng ta cần Chúa. Chỉ có Chúa thôi. Khi chúng ta thấy được Chúa cao cả, chí thánh, mà Chúa, chúng ta phạm tội và chúng ta ghét tội lỗi mình, ghê tởm tội lỗi mình, từ ngay điểm đó Chúa sẽ làm việc trong đời sống chúng ta bằng ơn sức để chúng ta có thể ra khỏi cái roundabout đó, cái vòng luẩn quẩn đó, để chúng ta có thể khiến như cái xe lửa sẽ quay ngược đầu lại. Tại vì chính Chúa làm điều này. Thì ai trong Đấng Christ được sự tha thứ thì trở nên một con người mới. Anh em bởi sức của anh chị em không làm được. Sức tôi cũng không có thay đổi gì được tôi. Nhưng xin Chúa ban ơn để chúng ta nhờ Đấng Christ để chúng ta thay đổi. Không những vậy thôi, chúng ta điều thứ tư là điều cuối cùng để chúng ta kết thúc, là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi của mình, nhưng mà chúng ta sẽ quay về với Chúa Giê-xu và hướng về đời sống vinh hiển cho Chúa. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta làm ô danh Chúa, mất đi sự vinh hiển của Ngài. Và bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta hối hận, và chúng ta bây giờ quay về với Chúa và muốn tìm một đời sống vinh hiển cho Chúa. Chúng ta phải tìm sức lực của chúng ta từ Chúa, từ Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta phải suy gẫm về những lời hứa của Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Những cái lời hứa Kinh Thánh là lời hứa của Chúa, và Chúa luôn thành tín. Chúa sẽ ban sức cho mình để chúng ta vượt qua. Chúng ta phải suy gẫm lời đó, giữ lời đó. Mỗi lần chúng ta gặp cái gì cám dỗ, chúng ta có lời Chúa để mà đối xử. Một điều nữa là chúng ta cần phải ra và tránh đi môi trường cám dỗ của mình. Chúng ta phải tránh đi môi trường cám dỗ. Nơi nào mà nó cám dỗ mình thì mình nên tránh, anh chị em ha. Và một điều nữa chúng ta cần phải làm là chúng ta cần hội thánh của Chúa. Chúng ta cần xưng tội cho anh chị em mình, để anh chị em mình biết tội của mình, để anh chị em mình khích lệ mình. Anh chị em mình ta không có nói xấu nhau. Ai nói mình là mình nhớ, mình cầu nguyện cho người đó. Thiết tha cầu nguyện cho điều đó. Ôi, đó là tình yêu thương chân thực của hội thánh. Khi chúng ta nặng lòng về anh em mình, chúng ta cầu nguyện với Chúa cho anh em mình thiết tha, đó là chúng ta sẽ giúp cho anh em mình. Và chúng ta khích lệ, chúng ta hỏi thăm anh chị mình dạo này như thế nào. Không phải nói để mà hạ bệ không cái đó, nhưng mà dạo này như thế nào, có được ơn sức Chúa để mà vượt qua cám dỗ hay không. Ông nguyện xin chúng ta làm điều này. Và trong Kinh Thánh thì dạy chúng ta là khi chúng ta mở lòng ăn năn thật thì Chúa biến đổi mình. Trong một câu chuyện cuối cùng nữa tôi nhắc anh chị em. Anh chị em nhớ là Joseph không? Joseph có cái áo nhiều màu, nhớ không? Là bị ai bán làm nô lệ? Anh em mình bán làm nô lệ. Nhưng mà trong đám anh em đó có một người ăn năn. Cho nên khi anh em tới mua hạn hán, phải tới mua, và bây giờ Joseph giấu không có bày tỏ mình, để mà Joseph muốn gặp em út của mình là Benjamin. Cái Benjamin tới, bây giờ Joseph cũng gạt mấy anh em mình bỏ trong cùng lúa mua thóc của họ mua ra bỏ vô cái ly rượu của Joseph. Nên nó là những người này ăn trộm nữa. Cho nên bây giờ bắt em út thôi. Thì Judah nói sao? Judah là người lúc trước Vua Ba là cũng tương đối cũng phương diện cũng tốt, là mấy anh em khác thì muốn giết, nhớ không? Vua Ra thôi 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 để nó sống, bán nó đi. À, Vua Ra bán, mà Vua Ra cũng có tội, không có thôi tội, phải nhận tội của mình, không phải là mình tốt hơn mấy anh em khác, mình có tội, mình bán em mình làm nô lệ. Thì đến chuyện của Joseph giữ Benjamin, thì Vua Ra nói sao? Vua Ra nói thôi, để tôi làm nô lệ, để tôi lại, đừng có để em tôi lại. Ăn năn thật, không có lặp lại. Lúc trước bán em mình, bây giờ không muốn bán Benjamin. Chúa có thể thay đổi chúng ta khi chúng ta ăn năn chân thực với Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cha Chúa yêu đứng ngự giữa chúng con như này, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đứng thương xót nhân từ. Chúa luôn luôn để chỗ cho chúng con ăn năn trước mặt Chúa. Cảm ơn Ngài. Cha Chúa yêu, chúng con là những tội nhân. Chúng con đã không dâng vinh hiển cho Ngài xứng đáng trong cuộc đời chúng con. Chúng con vẫn tìm kiếm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Chúa, chúng con đối diện với tội lỗi chúng con. Có thể trong quá khứ chúng con đã có những tội mà chưa xưng cùng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con ngày hôm nay có sự ăn năn chân thật. Hầu cho Chúa sẽ tha thứ tội lỗi chúng con. Và chúng con có sự thanh thoát, có sự biến đổi, có đời sống sung mãn diệu kỳ. Và hội thánh Chúa sẽ được phấn hưng vì Chúa đoái hoài thương xót đến hội thánh Ngài. Không những vậy thôi, Cha Chúa yêu, Chúa dạy chúng con rằng là nếu dân sự của Ngài hạ mình ăn năn trước mặt Chúa thì Chúa ban phước cho xã hội này, cho những người chung quanh chúng con nữa. Ôi, chúng con khao khát, chúng con khao khát chúng con sẽ là những nguồn phước, không những cho chính những người thân, những người chung quanh chúng con, nhưng cho cả xã hội, cộng đồng này, Chúa Chúa yêu. Chúng con khao khát điều này để tất cả đều biết rằng là có một Đức Chúa Trời hằng sống, quyền năng, mà là Chúa, là Cha Thánh của chúng con, đứng mà chúng con ăn năn trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.